Hồng Liên Bảo Giám, chương 1780, Trương Binh, 1, góc truyện audio.com, vì phương xa có ma môn, gần có thần binh đế quốc, trong vũ trụ bên ngoài có nhiều vị diện trinh phạt nuốt nhau để thăng cấp thành vị diện hạch tâm trong vũ trụ. Đấu tranh nội bộ thì Tô Kính còn nắm chắc chút, lỡ như thế giới cường đại xâm nhập thần châu sẽ rất khó bảo vệ Đông Tần. Khương Thần hào hứng lấy một khối ngọc giản ra giao lưu về cách mở khố phòng với Tô Kính, dùng danh nghĩa gì lấy trộm của cải hoàng thất. Ban đầu Tô Kính không định làm vậy vì hoàng đế Khương Diễm, hắn lấy trộm khố phòng lỡ sau này Khương Diễm trở về thì biết ăn nói thế nào. Nữ tế đi ăn trộm đồ của nhạc phụ, giờ bắt đầu sáng tạo Diễm đế minh, sắp thay đổi cách cục đế quốc thậm chí tiêu diệt Đông Tần đế quốc, mấy chuyện này không đáng gì. Có Khương Thần hỗ trợ, vấn đề khó khăn nhất của Diễm đế minh sẽ được giải quyết. Tiên cảnh thế giới của Tô Kính có thể nhanh chóng thăng cấp ít nhất đến tiêu chuẩn an toàn mới được. Bây giờ trận pháp tinh vân không ngăn được công kích cường đại của hạm đội. Đặc biệt Tô Kính muốn đối phó vô thượng đại la kim tiên trong chứng hỗn độn, tiên cảnh thế giới cần rất nhiều tài nguyên. Đây là thời gian khó khăn nhất của Tô Kính từ trước đến nay, nếu có bảo khố của hoàng thất giúp đỡ thì không thành vấn đề. Tô Kính bàn bạc xong âm thầm kêu cường giả lục đạo chân quân đến Ngọc Kinh Thành, Khương Thần tự mình đầu tiêu đi cướp bóc khố phòng hoàng thất. Lại tìm đến Tô Kính, bàn bạc vị trí trưởng lão. Tô Kính nhận được ích lợi nên đương nhiên đồng ý, là y bất mãn mẫu thân hờ chút can thiệp việc của nàng, khi bàn bạc về việc phát triển tương lai trong lời nói tỏ vẻ ỷ lại hắn. Tô Kính thầm thở dài, làm nhi nữ đâu biết nỗi khổ của phụ mẫu, ngược lại thân thiết với người ngoài như hắn. Là y còn quá nhỏ, chân tiên chưa đến 200 tuổi, đầu óc chỉ toàn lo tu hành. Tô Kính không khuyên nhủ gì, rồi sẽ có lúc là y hiểu nỗi khổ của La Giảng. Tài nguyên trong tay Tô Kính trở nên phong phú, hắn hy vọng chiến sự bên Quỳnh Châu sẽ kéo dài ra. Vì vậy quân đội của Tô Kính không tham gia tấn công, bên Tiêu Giao Vương không thúc giục, Võ Uy Vương đánh vững vàng không chịu liều lĩnh. Mộ gia thiết kế nhiều cạm bẫy tiếc rằng không dụ được ai. Chớp mắt qua 10 năm, tất cả người Mộ gia bị nhốt trong Quỳnh Thành. Bên Tô Kính đã thành lập Diễm Đế Minh, Đông Tần bắt đầu đi hướng chưa biết. Hoàng quyền từ lúc này chính thức suy sụp. Diễm Đế Minh đã có đất châu của mình, nhân tài tập hợp quân đội không nhiều, chỉ khoảng 120 vạn nhưng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đất châu của Diễm Đế Minh lấy lãnh địa Vô Ưu công chúa làm cơ sở luôn kéo dài đến ven biển, có cảng lớn, có 8 thông thiên tháp chi viện cho nhau, kiến thiết như vách sắt. 10 năm qua Khương Thần phối hợp Tô Kính rời hết khố phòng trong quyền kiểm soát của y. Khương Thần dự định lúc tấn công Ma Môn, phải thừa dịp đế quốc tiến công kiếm nhiều quyền hạn khố phòng hơn, sau đó dùng thời gian ngắn nhất vét sạch tài phú. Trong 9 gia tộc lớn Mộ gia đã định trước phải lụi tàn, Quỳnh Thành kiên cố đến mấy cũng có ngày bị đánh phá. Như Ngọc Kinh Thành mạnh hơn Quỳnh Thành nhưng sẽ có lúc bị công chiếm. Tô Kính rất ít đến Đông Tần, hoạt động của hắn cơ bản ở tiên cảnh thế giới. Tiên cảnh thế giới không thăng cấp vì nhân tham quả thụ đã phá phòng ngự vô thượng đại la kim tiên chuẩn bị truyền kiếp trong trứng. Góc truyện audio.com, hỗn độn, đang định dốc hết sức đối phó người này. Tô Kính không gấp vì dưới tay Tô Mộ có kiếm linh kim tiên, hỗn độn tiên chu đại thành có lực công kích giống kim tiên. Thuộc hạ của Tô Kính có Bạch Hiền chỉ đứng sau kim tiên. Mấy năm nay ma sát hòa hợp gần xong, hạm đội các nhà đã chế tạo, giờ lục đạo chân quân chỉ chờ nguyên thế giới thần châu thăng cấp, lúc đó tiên cảnh thế giới sẽ tiếp tục tấn công, cướp bóc. Trong Diễm Đế Minh, Vô Ưu công chúa làm phó minh chủ, mọi người không có ý kiến gì, mình ứng vững chắc. Vị trí 8 trưởng lão Lan Phán Tình chiếm một ghế, La Y một ghế. 6 ghế khác có một cái cho Tô Tiên lúc trước quan hệ tốt với Tô Kính, không bán giá mắc. Đây là vì Tô Kính muốn cảm ơn Tô gia, nâng đỡ được thì hắn sẽ giúp. Còn một ghế cho chân tiên mới lên của Chu gia Chu Dũng. Người này rất dũng cảm gan dạ, vì thăng cấp chân tiên một mình xông vào Đại Thánh Sơn của Ma Môn, rèn luyện 8 năm trời rồi bình an quay về. Lý Chân Nhất được một ghế, Tô Kính đã hứa rồi. Huyết án của Lý gia chưa có manh mối gì, nghe nói là Mộ gia làm nhưng Tô Kính không tin. Vị trí này xem như bồi thường Lý gia, nhiều năm qua từ khi Lý gia quy thuận Tô Kính chưa là lỗi lầm gì, không có công lao cũng có khổ lao. Đường gia được một ghế, người này có quan hệ rất tốt với Đường Hà, là một chân tiên thành danh đã lâu tên Đường Đan Dương. Người này có thuật chân đan cao hơn xa Đường Hà, nếu không phải Đường Hà đã trở thành thủ lĩnh lục đạo chân quân, khí vận tăng lên, trong tay có nhiều tiên khí thì không đấu lại Đường Đan Dương. Ngoài ra Đường Hà am hiểu tình báo, Đường Đan Dương giỏi về quản lý, phát triển. Chu gia cho nhiều tiền hơn muốn một vị trí trưởng lão, người này chỉ là thiên tiên, chưa đủ 80 tuổi. Từ xưa đến nay Chu Long Hổ không tính là dòng chính của Chu gia nhưng huyết mạch không xa, thoạt trông người này hơi cô độc nhưng thật ra dễ ở chung. Ghế trưởng lão cuối cùng thuộc về chân tiên đến từ Khổng Tước Đạo Cung. Khổng Tước Đạo Cung không chịu công khai bí pháp nên đành chọn con đường trưởng lão, không thì tương lai thần châu có đại kiếp nạn, Khổng Tước Đạo Cung khó tự bảo vệ mình. Chân tiên của Khổng Tước Đạo Cung tên Lộ Minh Vương, huyết thống nhân loại không tinh khiết, nghe nói có chút lai yêu tộc. Với bản lĩnh ngũ sắc thần quang, Lộ Minh Vương mạnh nhất trong Khổng Tước Đạo Cung. Về cách dùng ngũ sắc thần quang của Tô Kính bây giờ cũng không bằng Lộ Minh Vương. Tám trưởng lão đều có quan hệ tốt đẹp với Tô Kính, ít nhất trước khi đổi người khác Diễm Đế Minh sẽ không có nội đấu nghiêm trọng. Còn lại tám lưu phái, Tàng Kiếm Đạo Cung không chút khách sáo chiếm một lưu phái, rồi đến Thần Mộc Đạo Cung, Chu Tức Đạo Cung, Vân Mộng Đạo Cung, Hồng Liên Đạo Cung, Thanh Dương Đạo Cung, U Minh Đạo Cung, Bồng Lai Đạo Cung. Mặc dù Tàng Kiếm Đạo Cung chiếm một ghế trưởng lão, một vị trí lưu phái nhưng không ai nói ra nói vào. Là y xuất thân Tàng Kiếm Đạo Cung chỉ lo tu hành, hầu như không lên tiếng. Cách chương.